Trước tình hình virus SARS-CoV-2 liên tục biến chủng, theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, nguyên giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, để có chiến lược mới phòng chống dịch hiệu quả, cần xác định dịch COVID-19 chưa biết đến bao giờ mới kết thúc. Do đó, cần xây dựng chiến lược sống chung an toàn với dịch bệnh này giống như bệnh HIV/AIDS hiện nay.
Chúng ta nói đến nhóm kết hợp giữa cái biến chủng Delta này với cái biến chủng của châu Phi. Và như vậy thì cái biến chủng châu Phi là nó trốn thoát toàn bộ các vaccine, tiêm không có nghĩa lý gì cả. Kể cả Delta bây giờ cũng đã thoát rồi. Cho nên tiêm thì chúng ta có tiêm ấy thì nó chỉ giảm được cái tử vong, nó nhẹ đi. Thế thôi, chứ còn nó cũng không giảm được cái nguy cơ bùng phát dịch. Vậy thì đây nó sẽ có một cái bối cảnh là dịch sẽ diễn biến kéo dài giống như là HIV. HIV suốt từ năm 1981 khi phát hiện ra cho đến bây giờ nó cũng vẫn còn tồn tại. Nhưng mà rõ ràng là loài người trong 3 năm đầu thì xông lên chiến đấu, nhưng cuối cùng phải sống chung với HIV thôi, đúng không? Thì đến bây giờ cái bệnh dịch này nó cũng sẽ kéo dài.
Nhiều chuyên gia cũng cho rằng cần có những biện pháp phòng chống dịch phù hợp với từng khu vực đang có nguy cơ và mức độ dịch khác nhau. Bên cạnh việc chú trọng dập từng ổ dịch ở vùng đỏ, vùng vàng thì phải hạn chế đến mức thấp nhất vùng xanh chuyển thành vùng vàng, ưu tiên vaccine cho vùng xanh để an toàn phòng chống dịch bền vững. Đồng thời, đã bao phủ vaccine vẫn cần duy trì biện pháp 5K và hạn chế việc cách ly tập trung đối với F1. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, cần tăng cường giám sát trọng điểm để phát hiện sớm ổ dịch trên cơ sở sử dụng test nhanh, xã hội hóa để người dân dễ dàng tiếp cận và tự làm xét nghiệm được tại nhà. Khẳng định một trong những vấn đề quan trọng nhất trong chiến lược mới phòng chống COVID là biện pháp giảm được đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong. Giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Cường, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103, nêu ý kiến về nâng cao năng lực ngăn chặn tình trạng chuyển nặng của bệnh nhân ở tầng điều trị thứ nhất, thứ hai và thứ ba để đỡ tốn quá nguồn lực ở tầng điều trị thứ tư và thứ năm.
Nhưng rõ ràng là nếu phân tầng để đến bệnh nhân nặng rồi thì việc cứu chữa điều trị sẽ vô cùng tốn kém, mà đem cái tiên lượng là khó khăn. Và chúng ta tập trung tất cả nguồn lực. Nếu anh tập trung tất cả nguồn lực để cho các bệnh nhân cực nặng thì anh sẽ bỏ phân tầng dưới. Anh phải tập trung một phân tầng dưới. Ban nãy như Phó Thủ tướng và anh Kính đang nói là nếu chúng ta không giải quyết được cái phân tầng hoàn toàn đúng, nhưng mà phân tầng đấy là tức là 1, 2 đến 3 phải tập trung để họ không nhảy tầng. Càng để cho họ nhảy tầng bao nhiêu thì chúng ta càng không có nguồn lực. Chúng ta càng giải quyết cố gắng hồi sức, bởi vì một bệnh nhân hồi sức có khi cả bệnh viện tập trung cho một ca còn khó.
Ghi nhận ý kiến phân tích sâu và những hiến kế của các chuyên gia, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 khẳng định, những đề xuất quan trọng vừa nêu sẽ giúp Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia đề xuất Chính phủ có được chiến lược mới để đối phó có hiệu quả với dịch bệnh này trong thời gian tới.